Tiên Quốc Đại Đế, chương 552, Sinh Tử Bộ, Doãn Hận Thiên, Vương Tiễn, góc truyện audio.com, chấm vừa phong Khanh làm quân đoàn trưởng Đại Chăn, tất nhiên cũng tiếp nhận tất cả ân oán, thù hận của Khanh. Thù hận khiến người ta phấn đấu tiến lên, nếu như Đại Chăn thật sự có một ngày đứng trên đỉnh phong, nhất định sẽ chủ trì công chính cho Doãn gia Khanh. Diêm Xuyên trịnh trọng nói, vâng, thần cảm tạ Thánh Thượng. Doãn Hận Thiên cảm động nói, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Tiếp theo hắn nhìn về phía những người khác đang đứng bên trong thượng thư phòng. Hoắc Quang, Mạnh Văn Nhược, Liêu Cương, Kim Đại Vũ, Doãn Hận Thiên, Bạch Đế Thiên, Vương Tiễn, Tham Lang, Phụng Âm Dương, tất cả đều đi theo trẫm. Lần này, Dịch Phong, Đại Chăn phải phiền Khanh trông coi một thời gian rồi. Diêm Xuyên trịnh trọng nói, Thánh Thượng yên tâm, thần nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Thánh Thượng. Sau cuộc thi lớn toàn thiên hạ lần này, chắc chắn Đại Chăn ta sẽ có một khoảng thời gian dài an nhàn bình yên. Dịch Phong cười nói, điều Dịch Phong nói chính là sự thực, sau cuộc thi lớn toàn thiên hạ lần này, không có việc gì còn ai dám tới Yến Kinh quấy rối. Diêm Xuyên gật đầu một cái, Vương Tiễn, Doãn Hận Thiên đều cảm thấy mờ mịt nhìn những thần tử Đại Chăn mới được điểm tên này. Bọn họ nghe nói sắp đi vào tiên giới, tại sao tất cả lại tỏ ra vui vẻ như vậy? Phải biết rằng, đám người kia đều chỉ là phàm nhân. Tiến vào tiên giới chính là tiến vào trong lò lửa lớn với vô số nguy hiểm trùng điệp. Nhưng mãi đến tận 10 ngày sau, hai Trạng Nguyên Văn Võ mới hiểu được ý nghĩa của nó. Bên ngoài Hàm Dương Cung, Tham Lang đã dẫn theo 3.000 tượng binh mã quân tập hợp. Mèo, Diêm Xuyên, người đã nói lần này sẽ dẫn ta đi theo, mèo. Người nhất định không được nuốt lời. Miêu Miêu nhất thời đi tới trước mặt Diêm Xuyên làm nũng nói. Biết rồi, đến lúc đó ngươi hãy đi theo từ từ. Nàng đi đến đâu, ngươi đi theo đến đó. Diêm Xuyên cười nói, mèo, Miêu Miêu tỏ ra vô cùng hưng phấn nói, từ từ ôm Miêu Miêu khẽ mỉm cười, hồn vào tiên giới sao, cách đó không xa, Doãn Hận Thiên nhận được lời giải thích của các đồng liêu, hắn đã hiểu rõ được một phần. Đồng thời hắn nhìn về phía Diêm Xuyên, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thế gian còn có bí pháp đặc biệt như vậy sao? Vì sao Doãn gia lại không hề có bất kỳ ghi chép nào về bí pháp này vậy? Doãn Hận Thiên nhíu mày suy ngẫm. Thánh Thượng, Tham Lang quỳ một chân trên đất nói, 3.000 tượng binh mã quân phía sau hắn cũng đồng thời quỳ một chân trên đất. Diêm Xuyên thỏa mãn gật đầu một cái, két, cánh cửa Hàm Dương Cung ầm ầm mở ra, Phụng Âm Dương từ bên trong Hàm Dương Cung bước ra, Thánh Thượng Thiên Kiếp Huyệt đã được xử lý xong, Tất Sia chỉ đợi Thánh Thượng vào điện, Phụng Âm Dương cung kính nói. Diêm Xuyên gật đầu một cái, lại nhìn về phía Dịch Phong. Dịch Phong, nhớ kỹ, có việc thì đánh thức trẫm. Diêm Xuyên trịnh trọng nói, Thánh Thượng yên tâm, Dịch Phong gật đầu một cái, chờ một chút, Doãn Hận Thiên đang đứng bên cạnh bỗng nhiên kêu lên, sao, mọi người nhìn về phía Doãn Hận Thiên nhìn từ từ, lại nhìn Diêm Xuyên nói, Thánh Thượng ta quan sát Hoàng Hậu, dường như là một chú thể. Chú thể, Diêm Xuyên cau mày nói, đây là một cách gọi, nói rõ người có thể chất như thế, có thể tu luyện một đạo nguyền rùa. Doãn Hận Thiên nói, ta trời sinh như vậy. Từ từ gật đầu một cái, Thánh Thượng nếu như Hoàng, góc truyện audio.com, Hậu không tức giận, thần có một phần điển tịch chú thư tặng cho Hoàng Hậu. Nó có thể phát huy đầy đủ một đạo nguyền rùa, Doãn Hận Thiên nói, điển tịch chú thư, Diêm Xuyên bất ngờ nói, thư tịch nguyền rùa sao, Diêm Xuyên cũng đã từng thu thập trong toàn thiên hạ nhưng cho tới bây giờ vẫn không tìm được một quyển nguyền rùa nào thực sự hữu dụng. Đương nhiên cũng có một vài nguyền rùa nhỏ, nhưng so với từ từ tự dẫn nguyền rùa, vẫn kém quá xa. Doãn Hận Thiên hắn có một thư tịch như vậy sao? Điển tịch sinh từ bộ này, nhìn qua hẳn sẽ có hữu dụng đối với Hoàng Hậu. Doãn Hận Thiên đưa ra một quyển thư tịch màu đen, bên trên thư tịch có in 3 chữ sinh từ bộ. Nhưng sau khi mở ra lại không có một chữ nào, từ từ nhẹ nhàng tiếp nhận, nhất thời chân mày nàng nhíu lại, dường như cảm ứng được điều gì bên trong. Từ từ nhìn Diêm Xuyên, trong mắt lóe ra một tia khát vọng. Diêm Xuyên nhất thời hiểu rõ, hắn lại nhìn về phía Doãn Hận Thiên nói, sinh từ bộ này, trẫm cảm ơn Khanh, Thánh Thượng không cần phải làm như vậy, thần cũng không luyện tập được sinh từ bộ này, thần vẫn hy vọng trong tương lai, Thánh Thượng có thể dẫn thần trở về tiên giới, thay thần đòi lại công đạo cho gia tộc ngày xưa. Doãn Hận Thiên cười khổ nói, chuyện được copy tại truyện phun, gật đầu một cái, Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Khanh yên tâm, một khi Khanh đã vào Đại Chăn, ân oán của Khanh, Đại Chăn sẽ tiếp nhận hết. Bất kể đó là thù hận thế nào, tương lai trẫm chắc chắn sẽ đòi lại cho Khanh. Vâng, thần tạ ơn Thánh Thượng, Doãn Hận Thiên gật đầu một cái, từ từ lập tức luyện hóa sinh tử bộ, đột nhiên, trên sinh tử bộ xuất hiện vô số phù văn màu đen. Những phù văn màu đen này nhanh chóng vọt tới mi tâm của Từ Từ. Sinh tử bộ đã hoàn toàn hóa thành vô số phù văn chui vào mi tâm của Từ Từ. Chờ một canh giờ sau Từ Từ mới mở mắt, Diêm Xuyên cảm thấy lo lắng tiến lại gần Từ Từ hỏi. Nàng thấy thế nào? Ta không sao, sinh tử bộ này quá mức huyền ảo. Có lẽ ta cần một khoảng thời gian rất lâu mới có thể tìm hiểu thấu triệt được. Từ Từ cười nói, vậy thì tốt, vào điện đi, Diêm Xuyên mở miệng nói. Vâng, mọi người đồng thanh lên tiếng trả lời. Lúc này Diêm Xuyên và Từ Từ vẫn không hiểu rõ được sinh tử bộ Doãn Hận Thiên cống hiến lần này rốt cuộc là một lễ hậu hĩnh tới mức nào. Nhưng Doãn Hận Thiên cũng không để ý lắm tới lễ hậu này. Doãn gia mất đi công đạo, so với sinh tử bộ còn quan trọng hơn rất nhiều. Doãn Hận Thiên lựa chọn Đại Chăn cũng là một sự cố gắng cuối cùng trong suốt bao nhiêu năm qua. Mọi người tiến vào Hàm Dương Cung. Dịch Phong, Lưu Cẩn dẫn theo một vài cường giả chờ đợi bên ngoài mãi đến tận lúc bên trong Hàm Dương Cung truyền đến một tiếng hét dài. Đại hồn đi, Diêm Xuyên dẫn theo rất nhiều thần tử cùng 300 tượng binh mã quân lại hồn di chuyển tới tiên giới. Mộng nhập thiên cơ đại pháp, tại Hàm Dương Cung, Diêm Xuyên dẫn theo hơn 3.000 thần tử Đại Chăn, mộng nhập thiên cơ đại pháp hồn đi vào tiên giới. Trong lúc nhất thời, 200 phần thần hồn phân bố ở các nơi trong tiên giới. Tiên giới, trong một nơi cực kỳ u ám, giống như một không gian đóng kín, loáng thoáng có chút tia sáng yếu ớt. Tia sáng đến từ một vài pháp bảo nằm rải rác bên trong không gian nhỏ này. Pháp bảo chính là ánh sáng yếu ớt soi sáng cảnh tượng u ám nơi đây. Đây là không gian một, góc truyện audio.com, đầu rộng, một đầu hẹp. Giờ phút này, trong không gian có một thi thể mặc long bào màu đen đang nằm, sắc mặt trắng bệch. Trên thi thể không có bất kỳ khí tức nào. Nhưng không gian nhỏ này đang không ngừng thu nạp vô số hắc khí rót vào trong cơ thể của thi thể này. Cách chương.